Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thêm 15 người bị tuyên án tù vì vụ bạo động ở Bình Thuận năm ngoái. Tổ chức phóng viên không biên giới nói Việt Nam tăng cường ngược đãi nhà báo bị cầm tù. Thủ tướng Malaysia yêu cầu Trung Quốc xác định rõ tuyên bố chủ quyền của họ ở Biển Đông. Và Đài Loan chính thức đặt mua chiến đấu cơ mới của Mỹ để tự vệ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Sáng ngày 7 tháng 3, một tòa án ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận tuyên phạt 15 người tham gia biểu tình chống Trung Quốc với mức án tổng cộng 40 năm 6 tháng tù về tội danh gây rối trật tự công cộng, theo hãng tin AFP. Truyền thông trong nước cho biết 15 bị cáo bị phạt từ 2 năm đến 3,5 rưỡi tù vì tham gia tụ tập trên quốc lộ 1 tại khu vực cầu Nam và cầu Sông Lũy, huyện Tuy Phong để gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo hô hào kích động đám đông, mua cờ, phát cho nhiều người tham gia gây rối, chặn trước đầu xe đang chạy trên quốc lộ, gây ách tắc giao thông, ném gạch đá vào lực lượng chức năng. Đài Tiếng Nói Việt Nam trích cáo trạng cho biết. Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết vụ gây rối đã làm một số chiến sĩ cơ động bị thương, hai ô tô và một mô tô bị hỏng, gây ách tắc giao thông trên diện rộng trong khoảng 15 giờ trên quốc lộ 1. Báo Nhân dân tường thuật, qua xét hỏi của chủ tọa phiên tòa, tất cả các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự ăn năn, hối hận, mong muốn được pháp luật khoan hồng. Trước đó, vào tháng 7 năm 2018, Tòa án huyện Tuy Phong cũng đã xét xử 10 bị cáo với mức án từ 2 đến 3 năm 6 tháng tù với tội danh gây rối trật tự công cộng. Tin cho hay những người này đã tham gia các cuộc biểu tình vào tháng 6 năm 2018 trong làn sóng những người dân xuống đường phản đối dự luật đặc khu, trong đó có quy định cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê đất ở 3 khu vực kinh tế của Việt Nam đến 99 năm. Những người biểu tình còn phản đối luật an ninh mạng mà họ cho là sẽ giúp chính quyền bóp nghẹt tự do ngôn luận trên Internet. Mặc dù dự luật đặc khu không đề cập đến Trung Quốc, nhưng nhiều người tuần hành dương cao các tấm biển với dòng chữ "Tôi phản đối cho Trung Quốc thuê đất ở đặc khu kinh tế Việt Nam". Họ lo sợ rằng cho nước ngoài thuê đất đến 99 năm sẽ tạo điều kiện để Trung Quốc dần dần xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam. Chính quyền Việt Nam không gọi các vụ bạo động tuần hành phản đối dự luật đặc khu vào hồi tháng 6 năm 2018 là biểu tình chống Trung Quốc.
Tổ chức phóng viên không biên giới RSF đả kích Việt Nam là ngày càng gia tăng ngược đãi các nhà báo bị cầm tù ở trong nước và nêu lên trường hợp blogger Nguyễn Văn Hóa hiện đang tuyệt thực để phản đối việc anh bị hành hung ở trong tù. Trong thông cáo ra ngày 7 tháng 3 năm 2019, RSF cho biết blogger Hóa đã bắt đầu tuyệt thực từ ngày 22 tháng 2 và sẽ tiếp tục hình thức phản kháng này nếu các hành động ngược đãi anh không bị điều tra. RSF có trụ sở ở Paris, Pháp, kêu gọi Liên Hợp Quốc xem xét để có hành động nhằm chấm dứt các vụ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Hoàn toàn không thể chấp nhận được khi một nhà báo bị cầm tù chỉ vì muốn phổ biến thông tin đến cho người dân, phải tự bỏ đói mình để đòi hỏi người khác tôn trọng những quyền cơ bản nhất, kể cả quyền được bảo toàn thân thể. Daniel Bastard, người đứng đầu bộ phận châu Á-Thái Bình Dương của RSF, nói trong thông cáo gửi đến đài VOA Việt ngữ. Đại diện RSF nói, bằng cách coi thường chính luật pháp của mình, Việt Nam một lần nữa đã cho thấy thái độ của họ, coi thường tự do báo chí và luật pháp. Ông Bastard kêu gọi báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vấn đề tra tấn xem xét một loạt biện pháp và phương cách hành động có thể áp dụng để chấm dứt các hành động vi phạm về nhân quyền ấy. RSF đưa ra những ví dụ về những nhà báo đã hoặc đang bị cầm tù và bị ngược đãi ở Việt Nam. Ngoài nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa như vừa kể, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới còn nêu các trường hợp của blogger Lê Đình Lượng, người chịu án tù 20 năm, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được thả hồi tháng 10 năm ngoái, phóng viên nhiếp ảnh Nguyễn Đặng Minh Mẫn và blogger luật sư Nguyễn Văn Đài, những người từng bị ngược đãi trong thời gian bị giam cầm. Nguyễn Văn Hóa, nhà hoạt động môi trường mới được Freedom Now đề cử giải thưởng tự do báo chí UNESCO, cho tới nay đã tuyệt thực được 2 tuần. RSF cho biết anh đã viết một bức thư gửi tới các giới chức chính quyền quận và tỉnh, cũng như tới Viện Kiểm sát Tối cao ở Hà Nội, trong đó liệt kê tất cả những trường hợp ngược đãi đối với anh. Nhà hoạt động này cho biết sẽ tiếp tục tuyệt thực cho tới khi nào các vụ ngược đãi bị điều tra theo luật pháp và hiến pháp Việt Nam. RSF cho biết anh Hóa hiện đang thụ án 7 năm tù bị đánh đập và hành hung từ khi bị bắt vào ngày 11 tháng 1 năm 2017 vì nghi là hình ảnh của các cuộc biểu tình môi trường phản đối công ty Formosa trong các video. Tù nhân trẻ này đã bị tra tấn tương tự như hình thức mà các lính Mỹ đã sử dụng đối với các tù nhân Việt Cộng trong chiến tranh Việt Nam, theo RSF. Blogger Lê Đình Lượng, người nhận mức án tù cao nhất trong giới hoạt động ở Việt Nam từ trước đến nay, bị giam trong một phòng biệt lập và bị đánh đập tàn nhẫn sau khi ông từ chối hợp tác với công an. Như Quỳnh còn được biết với cái tên Mẹ Nấm cũng đã từng tuyệt thực trong tù vào tháng 7 năm 2018 để phản đối những điều kiện vô nhân đạo mà cô đã trải qua. Blogger Mẹ Nấm bị kết án 10 năm tù nhưng được phóng thích hồi tháng 10 và bị buộc phải rời Việt Nam ngay lập tức sang Mỹ. Một phụ nữ khác cũng đã tuyệt thực để phản đối hành động bạo lực của những người cai quản trại giam đối với cô là Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Theo RSF, blogger này chỉ nặng 35kg sau một loạt cuộc tuyệt thực vào tháng 11 năm 2014. Blogger luật sư Đài, người bị kết án 15 năm tù và sau đó được thả sang Đức, cho RSF biết rằng ông bị ngược đãi trong thời gian ở tù, trong đó có lúc ông bị cho uống loại nước có mùi hôi thối vào buổi sáng, không được cấp thuốc khi ốm đau và ăn cơm có gạo sống. Luật sư Đài cho biết có thời gian ông không được gặp gia đình trong suốt 11 tháng. Tất cả những điều vô nghĩa này của ban quản trị trại giam chỉ nhằm một mục đích, đó là làm tôi gục ngã về mặt tinh thần, luật sư Đài nói với RSF. Blogger Đài tin rằng sức ép từ cộng đồng quốc tế đối với Hà Nội có thể giúp cải thiện tình trạng của các nhà báo công dân ở Việt Nam. Không có sự vận động của quốc tế thì tôi vẫn đang phải thụ án tù 15 năm, ông Đài nói. Việt Nam luôn đứng trong nhóm gần cuối bảng về chỉ số tự do báo chí thế giới của ISF và xếp hạng 175 trên 180 nước trên danh sách năm 2018 của tổ chức này.
Vào chiều ngày 6 tháng 3, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Cục Cứu nạn Cứu hộ của Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa. Báo Thanh niên trích thông báo của văn phòng này cho biết sự việc xảy ra vào lúc 10 giờ 10 phút sáng ngày 6 tháng 3. Tàu cá tỉnh Quảng Ngãi mang số hiệu QNG 90819TS với 5 thuyền viên trên tàu đã bị tàu Trung Quốc mang bản kiểm soát 44101 đâm chìm. Truyền thông trong nước dẫn lời người nhà của ngư dân Nguyễn Minh Hùng, chủ tàu Quảng Ngãi, cho biết tàu xuất bến ra Hoàng Sa hành nghề lặn mới được 4 ngày thì bị tàu Trung Quốc tông chìm. Tàu của ông Hùng được biết đã nhiều lần bị tàu Trung Quốc xua đuổi, bắt bớ trước đây. Trước đó, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết tàu đang di chuyển trong khu vực đảo Đá Lòi thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cách Đà Nẵng khoảng 198 hải lý về hướng đông, thì bị tàu Trung Quốc đâm chìm hôm 6 tháng 3. Tàu chỉ còn nổi phần mũi, 5 ngư dân trên tàu đã bám vào mũi tàu và chờ cứu hộ, theo báo riêng. Báo VN Express cho biết đến trưa cùng ngày, 5 ngư dân đã được một tàu khác của Việt Nam cứu vớt an toàn và rời khu vực bị nạn. Vào tháng 5 năm ngoái, 7 ngư dân trên một tàu cá cũng ở tỉnh Quảng Ngãi đã bị một tàu hải giám Trung Quốc nhấn chìm trong vùng biển gần đá Bạch Quy thuộc quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam tuyên bố là nước đầu tiên chiếm hữu thực thi chủ quyền liên tục qua nhiều giai đoạn lịch sử đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tuy nhiên, từ giữa thế kỷ 20, Trung Quốc đã nhiều lần đánh chiếm Hoàng Sa. Đến năm 1974 thì chiếm đóng trái phép toàn bộ quần đảo này, theo VN Express. Vào chiều ngày 6 tháng 3, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã hội kiến Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại Manila và chuyển lời mời từ Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mời ông Duterte sang thăm Việt Nam. Tờ Manila Bulletin cho biết Tổng thống Duterte nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và đánh giá cao kết quả hợp tác song phương Việt Nam-Philippines. Cũng hôm 6 tháng 3, ông Phạm Bình Minh đã gặp Ngoại trưởng Philippines Teodoro Lopez-Locsin và đồng chủ tịch kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác song phương Việt Nam-Philippines. Ngoại trưởng hai nước đã ký một biên bản thỏa thuận của kỳ họp và chương trình hành động triển khai đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines giai đoạn 2019-2021. Cơ quan thông tấn của nhà nước Philippines cho biết, Ngoại trưởng Locsin và người đồng cấp Việt Nam đã có một cuộc thảo luận chuyên sâu và thực chất về các vấn đề khu vực, bao gồm cả Biển Đông. Đài truyền hình Việt Nam VTV loan tin, Việt Nam và Philippines khẳng định tiếp tục đẩy mạnh hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, chống khủng bố, cướp biển, tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy.
Dân biểu Chris Smith, thành viên cấp cao của Tiểu ban Nhân quyền Toàn cầu của Hạ viện, một lần nữa lại giới thiệu đạo luật nhân quyền Việt Nam vào nghị trình của Quốc hội Mỹ để trừng phạt Việt Nam về những vụ vi phạm nhân quyền ở trong nước. Đạo luật này cũng nhằm mục đích ưu tiên hóa tự do tôn giáo, tự do Internet và các quyền của người lao động. Ông Smith, đại diện cho bang New Jersey, nói trong một thông cáo ra ngày 28 tháng 2. Năm vừa rồi là một năm tồi tệ cho nhân quyền Việt Nam. Công dân Mỹ Michael Nguyễn, một người cha có 4 con cư ngụ ở Los Angeles, tiếp tục bị giam giữ mà không qua quy trình pháp lý nào. Ông ấy không phải là người Mỹ duy nhất bị bắt và bị ngược đãi ở Việt Nam trong năm qua. Dân biểu Smith, người đã chủ tọa 11 cuộc điều trần về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, viết, nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục tìm cách dẹp bỏ xã hội dân sự, đàn áp tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng. Hà Nội tiếp tục bỏ tù các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền. Các phiên bản của đạo luật này đã được Hạ viện Mỹ thông qua 3 lần vào các năm 2004, 2008 và 2011 với số phiếu ủng hộ áp đảo, tuy nhiên sau đó đã bị chặn lại tại Thượng viện. Dân biểu Smith viết, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà quan hệ đối tác với Washington đã trở thành một lĩnh vực quan trọng trong chiến lược của chính phủ Hoa Kỳ đối với khu vực, là quốc gia đứng đầu châu Á về các vi phạm nhân quyền. Ông Smith nói không nên nhắm mắt để nhà cầm quyền Việt Nam tự do vi phạm nhân quyền trong khi mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang ngày càng phát triển. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam hồi tuần trước khi ông tới Hà Nội để dự cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Trump đã lên tiếng ca ngợi Việt Nam là một trong số những nước hiếm hoi trên thế giới đang trở nên thịnh vượng hơn. Tin tường thuật rằng ông Trump không hề đề cập tới vấn đề nhân quyền trong các cuộc gặp với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Dân biểu Smith nhấn mạnh, tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do Internet, các công đoàn độc lập, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, chống nạn buôn người và những tiến bộ hướng tới một nền pháp quyền phải là những yếu tố then chốt đối với bất kỳ nỗ lực nào do Mỹ dẫn đầu để đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đạo luật nhân quyền Việt Nam sẽ đảm bảo Hà Nội hiểu được rằng Hoa Kỳ sẽ đặt vấn đề nhân quyền vào hàng ưu tiên trong quan hệ song phương, theo dân biểu Smith, đồng chủ tịch của nhóm các nghị sĩ quan tâm về nhân quyền Việt Nam. Dân biểu Smith giới thiệu đạo luật nhân quyền Việt Nam cùng với 2 nhà lập pháp khác gồm dân biểu Dân Chủ Alan Lowenthal, người được biết tiếng về những phát biểu ủng hộ nhân quyền Việt Nam, và dân biểu Dân Chủ Joe Lofgren, đại diện bang California.
Bộ Ngoại giao Mỹ mới công bố món quà trị giá gần 1.900 đô la Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng Tổng thống Donald Trump khi ông là quan chức Đông Nam Á đầu tiên tới Nhà Trắng sau khi cựu ngôi sao truyền hình thực tế trở thành nguyên thủ Mỹ. Theo danh sách quà tặng của các chính khách nước ngoài dành cho ông Trump và gia đình công bố hôm 6 tháng 3 mà phóng viên VOA tiếng Việt đã xem, ông Phúc đã trao cho nhà lãnh đạo Hoa Kỳ một bức chân dung ông Trump làm bằng đá quý hôm 31 tháng 5 năm 2017. Bức chân dung ông Trump đang mỉm cười bên quốc kỳ Mỹ cao khoảng 58cm và rộng 76cm. Phía Mỹ ước tính món quà này trị giá khoảng 1.880 đô la. Trước khi ông Phúc có chuyến công du tới Hoa Kỳ hồi cuối tháng 5 năm 2017, báo chí trong nước đưa tin rằng người đứng đầu chính phủ Việt Nam mang tặng Tổng thống Trump chiếc đèn dầu độc bản có hình tượng lúa non với ẩn ý về nền văn hóa lúa nước, hoa sen biểu trưng cho tính hướng thiện của tâm hồn người Việt, hay là cờ Việt Nam-Hoa Kỳ với thông điệp mở rộng giao thương, tạo lập vững chắc về sự hợp tác toàn diện. Sau khi tin tức về món quà gây bão mạng, nhiều tờ báo trong đó có Tuổi Trẻ đã gỡ bài báo về quà tặng của ông Phúc mà không nêu lý do. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, khi tới Hoa Kỳ trong chuyến đi tiền trạm cho chuyến công du của ông Phúc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh ngày 20 tháng 7 năm 2017 đã tặng Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Rex Tillerson một bình gốm lớn với họa tiết hoa và trị giá khoảng 470 đô la. Các món quà quan chức nước ngoài tặng Tổng thống Trump và gia đình trong năm đầu nhiệm kỳ của ông có giá trị khoảng 140.000 đô la. Trung Quốc và Ả Rập Xê Út là 2 quốc gia tặng ông Trump và gia đình các món quà giá trị nhất. Trong chuyến thăm tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago để gặp ông Trump hôm 7 tháng 4 năm 2017, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tặng ông Trump một món quà ước tính trị giá hơn 14.000 đô la. các nhân viên và quan chức Mỹ thường không được phép nhận quà. Nhưng theo Bộ Ngoại giao Mỹ, sở dĩ phía Hoa Kỳ nhận các món quà tặng ông Trump và gia đình vì nếu không nhận sẽ làm bẽ mặt người tặng cũng như chính phủ Mỹ. Các món quà tặng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và quan chức các nước khác đều đã được chuyển tới Cơ quan Lưu trữ Quốc gia của Mỹ.
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hôm 7 tháng 3 nói Trung Quốc nên xác định rõ cái gọi là quyền sở hữu của họ ở khu vực đang tranh chấp trong Biển Đông, để các nước khác cũng có tuyên bố chủ quyền tại đây có thể bắt đầu khai thác các nguồn lợi trong vùng biển giàu tài nguyên này. Trong một cuộc phỏng vấn với đài ABS-CBN ở Manila của Philippines, Thủ tướng Mahathir nói nếu không có giới hạn nào được đặt ra và không có biện pháp trừng phạt, thì yêu sách chủ quyền của Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta. Nhưng cùng lúc, ông Mahathir nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải trên tuyến thủy lộ đông tàu bè qua lại này. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông nhưng không xác định phạm vi yêu sách chủ quyền của mình, ngoại trừ phổ biến một đường chín đoạn mơ hồ trên bản đồ, làm phức tạp tranh chấp với các nước cũng tuyên bố chủ quyền như Việt Nam, Đài Loan, Malaysia, Philippines và Brunei. Trung Quốc phải xác định yêu sách chủ quyền của họ, quyền sở hữu hay cái gọi là quyền sở hữu mà họ tuyên bố có nghĩa là gì, để chúng ta có thể tìm ra những phương cách nhằm khai thác một số nguồn lợi của vùng biển này, ông Mahathir nói. Thủ tướng Mahathir đang đi thăm Manila để hội đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và các quan chức hàng đầu khác. Các quan chức Philippines cảm ơn Malaysia đã đứng ra làm trung gian môi giới cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Philippines và lực lượng du kích Hồi giáo ở miền Nam, cứ địa của thành phần thiểu số theo Hồi giáo tại Philippines, một quốc gia nơi đa số dân theo Công giáo La Mã. Ông Mahathir, nhà lãnh đạo 93 tuổi của Malaysia, là vị thủ tướng cao tuổi nhất thế giới. Ông đã từng đến thăm Philippines trong cương vị thủ tướng vào năm 1987 và năm 1994.
Đài Loan vừa chính thức yêu cầu mua các chiến đấu cơ mới của Mỹ để tự vệ trước các mối đe dọa từ Trung Quốc. Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan Thẩm Nhất Minh nói với báo chí hôm 7 tháng 3. AFP dẫn lời ông Thẩm nói, chúng tôi đặt mua chiến đấu cơ bởi vì Trung Quốc đang gia tăng sức mạnh quân sự khiến cho cán cân quyền lực bị mất thăng bằng, đặc biệt trong khả năng phòng không của mình. Nếu không được chấp thuận, yêu cầu của Đài Loan có thể làm tăng căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trung Quốc luôn coi Đài Loan vốn đã tách ra khỏi Hoa Lục từ cuộc nội chiến năm 1949 là một phần lãnh thổ của mình. Yêu cầu mua chiến đấu cơ của Đài Loan được đưa ra giữa lúc lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình ngày càng leo thang những luận điệu gay gắt chỉ trích hòn đảo tự trị này. Trong một bài phát biểu hồi tháng 1, Chủ tịch Trung Quốc công khai tuyên bố không loại trừ việc sử dụng vũ lực chống lại các hoạt động đòi độc lập của Đài Loan. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn lâu nay vẫn mạnh mẽ chống lại mối đe dọa đối với quyền tự trị của Đài Loan. Trong cuộc họp báo công bố yêu cầu mua chiến đấu cơ, Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan Thẩm Nhất Minh cho biết mục tiêu của đơn đặt hàng này là để cung cấp cho phi công Đài Loan những thiết bị tinh vi hơn và một phần nhằm thể hiện quyết tâm và khả năng tự vệ của chúng tôi. Giám đốc hoạch định chiến lược của Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết các phản lực cơ được yêu cầu mua có thể là bất cứ loại chiến đấu cơ nào từ F-15, F-16, F-18 cho đến các chiến đấu cơ tàng hình F-35 tân tiến, miễn là chúng đáp ứng được nhu cầu chiến đấu của chúng tôi. Ông cho biết, chúng tôi không đề cập đến bất kỳ mô hình nào trong yêu cầu này, điều đó phụ thuộc vào mô hình mà Hoa Kỳ đề xuất cho chúng tôi và sau đó chúng tôi sẽ chọn. Việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan đã khiến Bắc Kinh tức giận. Trong khi Hoa Kỳ cắt đứt quan hệ chính thức với Đài Loan vào năm 1979 để củng cố mối quan hệ với Bắc Kinh, hai bên vẫn tiếp tục duy trì quan hệ ngoại giao và quân sự không chính thức. Nhưng mối quan hệ này được củng cố bởi luật quan hệ Đài Loan, quy định Hoa Kỳ phải đảm bảo là Đài Loan có đủ khả năng tự vệ. Hồi tháng 1, quân đội Đài Loan công bố một loạt các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn để tự vệ chống lại nguy cơ xảy ra một cuộc xâm lược từ Trung Quốc.
Một tòa án Thái Lan hôm 7 tháng 3 ra lệnh giải tán đảng đối lập đã đề cử chị của quốc vương Thái Lan làm ứng cử viên để tranh chức thủ tướng trong cuộc bầu cử vào ngày 24 tháng 3. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên từ khi quân đội lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2014. Quyết định giải tán đảng Thai Raksa Chak vào thời điểm chỉ còn hơn 2 tuần nữa là diễn ra cuộc tổng tuyển cử, được xem là một cú giáng mạnh vào cơ hội của các đảng đối lập trong nỗ lực đánh bại các đảng liên minh với chính quyền quân sự đã cầm quyền gần 5 năm nay. Tòa án đã ra lệnh giải tán đảng. Reuters dẫn lời thẩm phán Thavikhet Minakanit tuyên bố trong phán quyết của Tòa án Hiến pháp. Điều này cũng có nghĩa là các thành viên trong ban điều hành của đảng bị cấm tham gia chính trị trong vòng 10 năm. Đảng Thai Raksa Chak là một trong rất nhiều đảng trung thành với cựu thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra trong một cuộc bầu cử thu hút rộng rãi những người ủng hộ ông đối đầu với các đảng chính, bao gồm đảng đã đề cử người đứng đầu chính quyền quân sự Prayut Chan-o-cha làm ứng cử viên cho chức thủ tướng. Các đảng đối lập nói việc ông Prayut ra ứng cử kết hợp với luật bầu cử cho phép chính quyền quân sự bổ nhiệm người vào Thượng viện gồm tổng cộng 250 ghế có thể dẫn đến chính phủ đắc cử nới rộng tầm ảnh hưởng của quân đội. Cảnh sát đã triển khai hơn 1.000 người bên trong và xung quanh tòa án, đồng thời rào quanh khu vực lân cận trước khi có phán quyết. Bằng một giọng đầy cảm xúc, lãnh đạo đảng Raksa Chat, ông Prichabon Pongpanich loan báo với các nhà báo ở bên ngoài tòa án rằng đảng đã chấp nhận phán quyết của tòa. Tất cả chúng ta đều có thiện ý dành cho đất nước, Reuters dẫn lời ông nói. Nhiều người ủng hộ không cầm được nước mắt, có người nói họ sẽ dồn phiếu cho các đảng đối lập khác. Ủy ban bầu cử đã yêu cầu tòa án giải tán đảng Thai Raksa Chat sau khi đảng này đề cử công chúa Ubon Ratana Rajakanya Sirivatana Barnavadi ra tranh chức thủ tướng. Ủy ban cho rằng đây là hành động chống lại chế độ quân chủ lập hiến. Công chúa Thái Lan đã từ bỏ tước hiệu hoàng gia vào năm 1972, nhưng vẫn được chính thức coi là thành viên cấp cao của hoàng gia vốn được tôn sùng ở Thái Lan. Quốc vương Maha Vajiralongkorn mạnh mẽ chống đối việc đề cử chị của ông cho chức thủ tướng. Ông nói làm như vậy là hành động không phù hợp và vi hiến, nên ủy ban bầu cử đã nhanh chóng loại hồ sơ ứng cử của bà. Thai Raksa Chat không phải là đảng lớn nhất ủng hộ ông Thaksin, nhưng việc giải tán đảng này sẽ làm suy yếu chiến lược của những người ủng hộ ông Thaksin. Các đảng theo các chính sách lấy lòng dân của cựu thủ tướng Thaksin đã giành phần thắng trong tất cả các cuộc bầu cử từ năm 2001 tới nay. Nhưng thay đổi luật bầu cử có tác dụng chia phiếu phổ thông cho nhiều đảng phái khác nhau trong một âm mưu mà những người ủng hộ nói nhắm mục đích loại bỏ ảnh hưởng của ông Thaksin. Các hoạt động mới đã được phát hiện tại một nhà máy tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin hôm 7 tháng 3, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ rất thất vọng nếu Bình Nhưỡng tái xây dựng một địa điểm phóng tên lửa. Theo Reuters, người ta mới đây đã phát hiện sự di chuyển của các xe chở hàng quanh một nhà máy tại Samnung-dong ở Bình Nhưỡng, nơi sản xuất các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên của Triều Tiên, có khả năng đánh trúng mục tiêu ở Mỹ. Tờ Jong-an Inbo và Dong-a Inbo của Hàn Quốc đưa tin, dẫn lời các nhà lập pháp đã được Cơ quan An ninh Quốc gia của nước này cung cấp thông tin hôm 5 tháng 3. Theo Reuters, tờ Jong-an Inbo đưa tin, Giám đốc tình báo Seo-hun nói với các nhà lập pháp rằng ông coi hoạt động trên có liên quan tới tên lửa. Tờ báo cũng dẫn lời ông Seo nói rằng Triều Tiên tiếp tục hoạt động tại cơ sở làm dầu uranium thuộc khu phức hợp hạt nhân chính Yongbyon sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Trump ở Singapore vào năm ngoái. Các tin tức trên được đưa ra ít ngày sau khi cuộc gặp thứ hai giữa lãnh đạo hai nước ở Việt Nam đổ vỡ vì các khác biệt quanh chương trình hạt nhân của Triều Tiên cũng như việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Nhà máy Samnung-dong sản xuất hai quả tên lửa tầm xa nhất của Triều Tiên, có thể bay qua 13.000 km, theo Reuters.
Tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông của Trung Quốc Huawei hôm 7 tháng 3 xác nhận đăng kiện chính phủ Mỹ liên quan tới một phần của dự luật về quốc phòng đã được thông qua năm ngoái, theo đó giới hạn hoạt động kinh doanh của công ty này tại Hoa Kỳ. Huawei cho biết đã để đơn kiện lên tòa án liên bang ở Texas thách thức tính hợp hiến của điều khoản 899 của dự luật về quốc phòng, viết tắt là NDAA, mà Tổng thống Donald Trump đã ký thành luật hồi tháng 8 năm ngoái, theo đó cấm các cơ quan liên bang Mỹ cũng như các nhà thầu của họ mua sắm các thiết bị và dịch vụ của tập đoàn này, theo Reuters. Quốc hội Mỹ đã nhiều lần không đưa ra được các bằng chứng về việc họ giới hạn các sản phẩm của Huawei. Chúng tôi buộc phải thực hiện hành động pháp lý này, Chủ tịch luân phiên của Huawei, ông Guo Ping, nói trong một tuyên bố. Việc cấm này không những trái luật mà nó còn hạn chế Huawei được phép cạnh tranh công bằng, rốt cuộc gây tổn hại tới người tiêu dùng Mỹ. Chúng tôi chờ mong phán quyết của tòa và tin rằng nó sẽ mang lại lợi ích cho cả Huawei và người dân Mỹ. Theo Reuters, dù Huawei có rất ít thị phần trên thị trường thiết bị viễn thông của Mỹ trước khi dự luật được thông qua, tập đoàn này coi điều khoản 889 là một trở ngại trong việc xử lý các vấn đề lớn hơn với Washington. Dỡ bỏ lệnh cấm trong NDAA sẽ mang lại cho chính phủ Mỹ sự linh hoạt cần thiết để làm việc với Huawei và giải quyết các vấn đề an ninh thực sự, ông Guo nói. Công ty tư nhân của Trung Quốc trong 2 tháng qua đã thực hiện các hoạt động về công chúng và pháp lý trong bối cảnh Washington vận động các đồng minh từ bỏ Huawei khi xây dựng mạng điện thoại 5G vì lo ngại về một điều luật của Trung Quốc năm 2017 yêu cầu các công ty hợp tác với Bắc Kinh về vấn đề liên quan tới tình báo quốc gia. Người sáng lập và giám đốc điều hành của Huawei, ông Ren Zhengfei, nói rằng tập đoàn của ông chưa từng và sẽ không bao giờ chia sẻ dữ liệu với chính phủ Trung Quốc.
Trung Quốc đã lên tiếng ca ngợi Pakistan kiềm chế và sẵn lòng thương thảo với Ấn Độ để làm giảm căng thẳng giữa hai nước sau một vụ đánh bom chết chóc tại khu vực Kashmir thuộc kiểm soát của Ấn Độ vào tháng trước. Theo Reuters, Pakistan đang đối mặt với áp lực từ các cường quốc trên thế giới, yêu cầu phải có hành động đối với các nhóm thực hiện các vụ tấn công ở Ấn Độ, trong đó có Jaish-e-Mohammed. Tổ chức đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công hôm 14 tháng 2, làm ít nhất 40 cảnh sát bán quân sự thiệt mạng. Vụ việc đã gây ra cuộc xung đột nghiêm trọng nhất trong nhiều năm giữa hai cường quốc hạt nhân ở Nam Á, với các vụ không kích xuyên biên giới cũng như cuộc đối đầu trên vùng trời Kashmir, theo Reuters. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 7 tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Khổng Huyễn Hựu tới thăm Pakistan hôm 6 tháng 3. Bộ này dẫn lời ông Khổng nói rằng Trung Quốc đã chú tâm tới tình hình hiện thời giữa Pakistan và Ấn Độ và rằng Bắc Kinh đánh giá cao việc Pakistan giữ bình tĩnh và kiềm chế, cũng như hạ giảm căng thẳng với Ấn Độ thông qua đối thoại. Ông Khổng cũng được trích lời nói rằng Trung Quốc kêu gọi Pakistan và Ấn Độ kiềm chế, không có các hành động làm trầm trọng thêm tình hình. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng được trích lời nói thêm rằng Bắc Kinh sẵn lòng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng.
Chính phủ Venezuela hôm 6 tháng 3 đã thả một phóng viên người Mỹ và đồng nghiệp tại địa phương của nhà báo này sau khi giữ họ hơn 12 tiếng đồng hồ. Theo Reuters, việc giữ người này lại khiến cộng đồng quốc tế chỉ trích thêm chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro. Tin cho hay, các nhân viên phản gián của quân đội Venezuela bắt ký giả Cody Whedon và đồng nghiệp người Venezuela Carlos Camacho. Reuters dẫn lại tin của kênh truyền hình WPLG ở Miami nói rằng ông Whedon đã được thả và đang chờ tại sân bay chính ở thủ đô Caracas để đáp chuyến bay về Mỹ. WPLG, một trong các cơ quan báo chí mà ông Whedon làm việc, không dẫn nguồn nói về việc ông được thả, nhưng nói rằng mẹ của ký giả này cảm thấy nhẹ nhõm khi biết tin con được thả. Reuters cho biết không thể liên lạc được với ông Whedon và chính phủ Venezuela không bình luận về việc này. Vụ bắt giữ ông Whedon xảy ra một tuần sau khi Venezuela trục xuất một nhóm ký giả của kênh Univision của Mỹ. Hạ viện do Điện Kremlin kiểm soát vừa thông qua hai dự luật hạn chế các chỉ trích trực tuyến về chính phủ Nga và cho phép áp dụng án tù hoặc phạt tiền đối với những người đăng thông tin sai lạc về chính phủ. Hạ viện Nga vừa thông qua các dự luật vào ngày 7 tháng 3 và dự kiến chúng sẽ được thông qua nhanh chóng ở Thượng viện, sau đó sẽ được trình lên Tổng thống Vladimir Putin để được ký thành luật. Luật này kêu gọi phải trừng phạt những người bị kết tội phát hành những tài liệu thô tục, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với xã hội, chính quyền và các biểu tượng của nhà nước Liên bang Nga, cũng như các quan chức chính phủ. Người phạm tội nhiều lần có thể bị kết án tới 15 ngày tù. Nhiều người phản đối dự luật coi đây là một phần trong một nỗ lực quy mô hơn của Điện Kremlin nhằm đàn áp những chỉ trích và siết chặt kiểm soát. Truyền hình, đài phát thanh và các cơ quan báo in đã từng là đối tượng bị chính quyền trả thù vì phổ biến thông tin mà họ cho là sai lệch. Dự luật đã được Hạ viện phê duyệt nhắm vào các cá nhân và truyền thông trực tuyến.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.